48. Tại sao học Phật phải phát Bồ Đề tâm? Tâm Bồ Đề là tâm gì?
Tôi đề xuất cái này các vị mà để ý thử coi. Để ý thử coi thôi, chứ không phải ai làm cũng được. Và không phải hoàn cảnh nào mọi người đều có thể làm được hết. Không phải vậy. Muốn làm là phải phát Bồ Đề tâm. Phát cái tâm. Tâm Bồ Đề là tâm gì? Đó là cái tâm mà hướng về giác ngộ, hướng về giải thoát. Tức là phải phát cái tâm hướng về Bồ Đề và Niết Bàn. Chứ mình không có phát Bồ Đề tâm là mình không đi nổi đâu. Trong kinh Phật dạy là cái chữ phát Bồ Đề tâm nó quan trọng. Phát cái tâm. Tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm gì? Là cái tâm đó mình phải hướng về giải thoát. Hướng về giác ngộ và giải thoát. Chữ Bồ Đề là giác ngộ. Là Phật quả. Cái tâm mình muốn thành Phật. Muốn đi theo con đường của Phật. Để giác ngộ chân lý như Đức Phật, gọi đó là tâm Bồ Đề. Mà con người mà muốn có được Niết Bàn là phải phát cái tâm Bồ Đề trước. Bồ Đề là giác ngộ, mà Niết Bàn là giải thoát. Mà trong kinh người ta không có dạy ai phát cái tâm Niết Bàn hết. Ta dạy mọi người muốn tu hành là phải bắt đầu phải phát tâm Bồ Đề trên. Chứ ta không dạy là người tu hành bắt đầu phải phát cái tâm Niết Bàn, không có. Lý do tại sao? Cho nên là chúng ta học Phật rồi chúng ta thấy cái triết lý của đạo Phật nó hay lắm. Nó chứng minh nghĩa là rất là chặt chẽ, chứ không phải là muốn nói sao nói, rồi muốn tin sao tin, không phải vậy. Đạo Phật ta khuyên các vị là đệ tử Phật phải phát cái tâm Bồ Đề trước. Là vì tâm Bồ Đề là cái tâm đó là mình muốn tìm hiểu chân lý, muốn nhận thức chân lý, muốn tư duy quán niệm về chân lý để tìm hiểu chân lý, để nhận thức chân lý. Thế thì là muốn phát cái tâm Bồ Đề là con người nó phải tu tập trí tuệ. Có trí tuệ, vận dụng trí tuệ, mình nhận thức chân lý. Nhận thức chân lý, thấy được cái lẽ phải, thấy được cái lẽ đúng, thấy được cái lẽ tốt. Lấy. Rồi dùng cái trí tuệ đó mà thấy được cái đó là không đúng, cái đó là sai, cái đó là không có sự thật. Bỏ. Đấy, thế thì cái tâm Bồ Đề là cái tâm đó đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ cái vấn đề mà tôi nói hồi nãy đó. Cái chuyện mình thấy rất dễ là cái thứ nhà minh khí, cái nhà lầu rồi làm xe hơi, rồi làm là con người để đốt cúng cho ông bà cha mẹ ở trong cái cảnh giới âm u minh nào đó. Chữ minh là u minh á, ở trong cái giới u minh nào đó, rồi mình đốt tiền để cho ông bà cha mẹ xài. Mà tiền là tiền giả, tiền giống. Đốt nhà không có đốt đất. Vậy mà mình nghe được. Nghe được như vậy có nghĩa là mình không có sử dụng trí tuệ. Mình nói người ta ngu, mình nói mấy người ta ngu thì mình không dám nói à. Bởi vì người ta có quyền tự do tin tưởng. Mình không dám nói người ta ngu đâu. Nhưng mà cái đó rõ ràng là không có trí tuệ. Đốt nhà mà không đốt đất thì dẫn ở đâu, xây ở đâu. Mà nhà bây giờ ở Đà Lạt, cái đất cái vùng Đà Lạt đó là ai muốn mua đất mà cất biệt thự là phải từ 200 thước trở lên. Còn tốt nhất là phải từ 400 đến 600 thước rồi mới cho cất một cái biệt thự. Chứ còn dưới 200 thước rồi người ta không cho cất biệt thự. Mình làm cái nhà nhỏ mình ở chứ cất biệt thự không được. Ta không cho. Ấy thế mà mình bây giờ mình đốt cái nhà lầu có tầng đàng hoàng mà không có đốt đất. Vậy mà mình đốt cho ông bà cha mẹ mình ở rồi làm sao đây? Tiền thì không có tiền bảo chứng, không có hàng hóa bảo chứng. Lấy gì ông bà cha mẹ mình xài cái tiền đó mà không bị ở tù, không bị khổ sai? Vậy mà mình không chịu hiểu thì còn nói gì nữa. Cho nên là học đạo Phật là phải phát cái tâm Bồ Đề, nghĩa là phải vô vào trí tuệ để nhận thức chân lý, để giác ngộ chân lý. Mà khi mà đã nhận thức chân lý, giác ngộ chân lý rồi là cái người này tự không làm những điều sai trái, thân nghiệp không làm điều sai trái, khẩu nghiệp không nói điều sai trái, ý nghiệp không nghĩ điều sai trái. Mà không nghĩ, không nói, không làm điều sai trái thì người này hoàn toàn là thanh tịnh, là trong sáng. Thế thì là người lại có an vui, có thanh tịnh, có giải pháp của an vui. Nó giống như là một người mà hoàn toàn không có tham lam thì không có bị công an cảnh sát bắt bớ bao giờ. Vì người ta biết rằng là tham lam dục vọng mà chiếm đoạt của cả người khác là trái như luật pháp, như hiến pháp. Cho nên người ta không làm những điều sai trái như luật pháp, như hiến pháp thì người ta không bị luật pháp rầy ra người ta bao giờ. Thì người ta sướng chứ sao. Còn cái người mà không biết gì luật pháp, không biết gì hiến pháp, không biết cái nào là lẽ phải, đụng đâu ăn quỵt đó, đụng đâu cướp giật đó, đụng đâu phá tán đó trong xã hội thì luôn luôn là bị cảnh sát, bị công an, bị luật pháp trừng trị chứ sao. Còn người đàng hoàng, người ta tốt hết trơn mọi việc trong xã hội thì coi là về mặt luật pháp, về mặt cảnh sát, công an đâu phải đụng. Thế thì là cái Bồ Đề nó cũng vậy. Cái Bồ Đề là nó bồi dưỡng trí tuệ cho con người. Khi mà con người có đầy đủ trí tuệ rồi thì không thân miệng ý không làm điều sai trái. Mà không làm điều sai trái thì con người đó là con người tự do, con người hạnh phúc. Cho nên là Bồ Đề đi trước. Mà nó đi trước thì thật là song song. Hễ có Bồ Đề là có Niết Bàn. Giống như là hễ không làm sai thì ngay lúc không làm sai đó đã có sự sung sướng, không bị luật pháp. Thế này nó vậy đó. Cho nên có Bồ Đề thì mới có được Niết Bàn. Bồ Đề và Niết Bàn không rời xa nhau được. Nhưng mà cái mà theo ngôn từ và khái niệm mình nhận thức là phải có Bồ Đề thì mới có Niết Bàn. Không có Bồ Đề thì không có Niết Bàn. Có giác ngộ thì mới có giải thoát. Không có giác ngộ thì mình sẽ bị thân khẩu ý và mọi thứ vô minh phiền não nó ràng buộc mình. Do vậy mà phải phát cái tâm Bồ Đề là cái chỗ đó.